Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy chư Phật mười phương, chư hiền, chư Bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thần Vương, tất cả các thiện thần. Con xin kính lạy Thầy Trụ Trì cùng các chư Tăng Ni, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai, chùa Hoàng Tân, cùng tất cả các quý vị liên hữu Phật tử. Con là Trần Thị Lan Hương, pháp danh Diệu Bảo, năm nay 56 tuổi. Con được biết đến Phật Pháp từ năm 2012, được Thầy chủ trì chùa Tổ Đình Hồng Phúc, chùa Hè Nhai, Thích Tâm Hoan, ngôi chùa cổ mà có bức tượng Phật Sám Hối mà Thầy thỉnh vẫn trong giảng kinh, Thầy vẫn có những lần chia sẻ về bức tượng đó. Nhân duyên năm 2012 nhà con xây nhà thì con biết đến Thầy Tâm Hoan, và cuối năm 2012 Thầy Thích Tâm Hoan quy y cho vợ chồng và các con của chúng con. Từ đó con và con theo đạo tràng niệm Phật của Tổ Đình Hồng Phúc chùa Hè Nhai. Đến năm 2013, nhân duyên con được biết đến chùa Khai Nguyên và Thầy Thích Đạo Thịnh. Từ đó con theo các pháp hội của chùa Khai Nguyên, ngoài việc tu tập chủ nhật hàng tuần ở chùa Hè Nhai, khi chùa Khai Nguyên có pháp hội con đều lên để dự vào những ngày thứ bảy chủ nhật, vì ngày thường con đi làm. Trong thời gian tu tập thì con rất chịu khó nghe pháp, học để biết được những cái chính pháp để con theo. Và từ năm 2015, khi Thầy phát nguyện đạo tràng tụng kinh Địa Tạng của Bồ Tát Bản Nguyện, thì con cũng theo Thầy là tụng kinh. Năm đầu thì con chỉ 3 ngày mới được một biến, chia ra về đi làm. Xong bắt đầu từ năm thứ 2 là con thay đổi cách tu, là cứ 4 giờ sáng con dậy, con tụng hết cả một biến kinh Địa Tạng luôn. Giờ đến 6 rưỡi thì con chuẩn bị sắp xếp công việc ở nhà, đi chợ rồi con đi làm. Thì tối về thì sang bên mẹ đẻ con, chăm sóc mẹ con. Thì buổi tối con không, cả ngày mệt con không có thời gian tu tập, nhưng buổi sáng con nhất tâm, con tụng hết Địa Tạng 1 tiếng rưỡi và nửa tiếng lễ Phật y học theo đúng lời Thầy dạy và phát nguyện vãng sinh. Đến các pháp hội Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm của Thầy con đều tham dự. Pháp hội tháng 9 năm Đinh Dậu Thầy tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 9 nhân ngày vía của Đức Quan Âm Bồ Tát. Con cũng phát nguyện và gieo duyên cho các bạn đồng tu cũng như các bạn ở cơ quan và bạn bè của con biết đến pháp hội. Thì các bạn của con, các bạn đồng tu cũng nhờ con là gửi, có những người không đi được, nhờ con gửi công đức lên trên pháp hội là gần 14 triệu. Con cầm số tiền đó. Nhưng vào ngày 14 tháng 9 thì sáng sớm dậy con lên công phu để tụng kinh, thì con lên đến gác xong để con rất chóng mặt. Con ngồi thụp xuống vì con nghĩ là con bị gió. Sau đó con vào con sám hối vì con không thể nào mà vào thầy khóa tụng kinh niệm Phật được nữa. Sau con đi xuống con bảo chồng con là em mệt lắm. Thế con nằm đấy thì chồng con lên thay nước thắp hương thay con. Thì chồng con sáng nào cũng tụng một biến kinh điện, một biến đại bi chú. Sau đó con nằm thì con gọi điện đến cơ quan là hôm nay chị mệt lắm thì chiều chị mới đến. Nhưng đến chiều con cũng không thể dậy được. Đo huyết áp thì con cảm thấy con chóng mặt, có nghĩa là huyết áp bị tụt. Thì con lại cứ uống trà gừng. Đến ngày hôm sau ngày rằm con cũng lên, con ngày hôm sau lên thì con vẫn lại tụng được Địa Tạng. Sau đó rất là mệt con đi xuống lại nằm tiếp. Nằm tiếp thì cứ nghĩ mình huyết áp thấp thì cứ uống trà gừng nước nóng vào, mới cứ uống đồ nóng. Sau ngày hôm sau thì các bạn đồng tu cũng đưa con lên dẫn về chùa Khai Nguyên để dự pháp hội Quan Thờ Tam Thời Hiện Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đến nơi thì con bảo con vào lễ tam bảo, thì lúc đó không đấy là em Hiệp đưa vào, thì ô tô được vào để tận nơi. Khi con xuống cái thì con bảo ra lễ tam bảo thì con đã rất chóng mặt, nhưng con lễ tam bảo xong thì sư cô Tịnh Nghiêm bảo cô phải lên nằm nghỉ ngay vì lúc đấy con chóng mặt lắm. Thế con nên con làm, con nghĩ là con không lên được trên pháp hội. Nhưng đến lúc bắt đầu thầy khai kinh, thầy giảng cái thì con lại đi lên được. Con lên con ngồi con hết đến thời khóa buổi trưa. Buổi trưa thì xuống con lại xin một bát miên nóng, con nghĩa là con cứ ăn đồ nóng vào. Xong rồi con lại nghỉ, nghỉ chiều con lại ngồi. Tiếp đến thời thứ hai, nghỉ tiếp lại thời thứ ba. Cứ thế 3 ngày liên tục, thì hôm đấy con ở lại chùa, con không về nữa. 3 ngày liên tục con vẫn theo được. Mà trong khi đó mấy ngày liền là con đều, con lạy Phật là con đều bị đi đi ngoài phân đen kịt rồi. Mà rất là mệt. Thì con nghĩ là trong cơ thể mình nó có vấn đề rồi, nhưng con vẫn cứ xin Bồ Tát gia hộ cho con được hết 3 ngày pháp hội đi. Trong 3 ngày rồi thì hôm sau thầy lại bảo có lễ 500 lạy ngài, thì con lại xin cho con được dự nốt cái lễ 500 lạy rồi con sẽ đi bệnh viện. Thì sáng hôm sau thì bác Thanh lại dẫn con lên. Đầu tiên cũng nghĩ là không lên được vì rất mệt. Thì bác Thanh lại trong đội trai chủ lại dẫn con lên, xong bảo thôi đứng đây chờ chị cầm cái, chị lấy cho cái chăn để em quỳ cho đỡ mệt. Thế con lạy Phật, ngài gia hộ cho con vẫn đủ 500 lạy của ngài. Và sau khi đó con đi xuống đến nơi thì mọi người, các sư cô nhìn thấy con mà ôi dồi ôi, nhìn cô Hương sợ quá, mặt trắng bệch như một cái xác chết luôn. Không gì là xong đó con về, về con nằm vật ra đến sáng hôm sau thì con vào bệnh viện Bạch Mai. Con đi bắt đầu mới đi khám bệnh, thì hôm đấy nhà con lại đi dậy, chỉ chở con mỗi đến cổng bệnh viện. Rồi con cứ thấy con xách túi đi vào, thì trong bệnh viện Bạch Mai thì con cũng quen em Hà là y tá, cháu Hà là y tá ở trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Thì vào bắt đầu làm tất cả các xét nghiệm xong, thì vào bác sĩ nhìn thấy con bảo là cô này phải truyền máu khẩn cấp luôn, thiếu máu trầm trọng. Thế rồi bắt đầu là cứ thế con đi, không có người nhà. Cứ thế cháu Hà cháu dẫn đi, và mấy lời cháu bận thì con cứ đi nào là siêu âm này, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, tất các thứ. Thì lúc đấy mới biết là mình bị chảy máu dạ dày và mất rất nhiều máu rồi. Nghĩa trong cái tờ xét nghiệm ấy, cái lượng hồng cầu là phải từ 4,5 đến 5,9, thì con chỉ có 1,95 thôi. Và cái HGB là phải trong cái độ cho phép là từ 0,41 đến 0,53, thì con chỉ có 0,18 thôi. Nghĩa là cái mức quá thấp luôn. Thì lúc đấy là đến trưa đầu giờ chiều cái là vào cấp cứu và truyền máu luôn. Thì ngày đầu tiên là truyền 2 đơn vị máu, 3 giờ 15 bắt đầu là máu từ bên chỗ huyết học truyền về là bắt đầu truyền cho con luôn. Thì y tá cũng, một bác y tá Hà vào mấy con bảo tại sao bạn cũng phân tích là truyền máu như sẽ có những cái sốc nọ sốc kia thì chị phải bình tĩnh các thứ, mà tại sao chị để lại mất máu như thế này, nghĩa là con bị mất máu mất 6 ngày, ngày thứ 7 con mới vào viện. Thế là bảo truyền ngay xong, con cũng nói là nói thì em không tin đâu. Vì chị là có vướng một chút việc rồi, chị vì chị đã hứa là chị phải lên đạo tràng, có cái pháp hội Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, mà chị lại hứa rất nhiều người lắm đấy, chị sẽ dẫn những người mới đến để họ biết đến pháp hội này. Có những người cầu con, những người đây mà bị là chị cầm mấy triệu tiền công đức thì chị phải mang về chùa. Thì nói em không tin đâu, nó bảo em cũng thấy lạ lắm, như người khác trụy tim mạch chết rồi mà tại sao chị vẫn còn được đến lúc này. Thì con cũng bảo đúng là Phật pháp nhiệm màu, Bồ Tát tha hộ cho con. Sau đó là con 8 ngày nằm viện. Nhưng cứ buổi sáng là 4 giờ con vẫn tỉnh giấc. Thì vẫn có cái hành lang của bệnh viện nó có đèn sáng. Con lại lấy 2 hộp sữa, con đặt lên để một cái hộp bánh quy ở trên, con lại cầm quyển Địa Tạng. Hôm trước thì gọi bác Thanh ơi, chị cầm ngay cho em quyển kinh Địa Tạng vào đây cho em. Em quen tụng kinh rồi. Thế là sáng sang con lại cứ ngồi, con cứ lẩm nhẩm con đọc nhỏ thôi, vì bên cạnh con là 3 bệnh nhân nữa. Nên cứ thế con đọc vẫn hết như thời khóa ở nhà. Chỉ có không quỳ lạy được thôi, con cứ ngồi để con đọc. Thì vẫn cứ đều đặn như thế. Thì 8 ngày, con nằm viện được 8 ngày. Cũng bác sĩ bảo muốn ra chưa, bảo thì bây giờ thì em xong hết việc rồi. Thì lúc nào bác sĩ bảo con đi về nhà thì con về. Đến đúng 8 ngày, sang ngày thứ 9 thì con về nhà. Thì đúng bắt đầu là pháp hội Địa Tạng của tháng 9. Thì chỉ duy nhất cái pháp hội Địa Tạng tháng 9 là con không tham dự được, vì sức khỏe không cho phép. Đấy là ngày 27 tháng 9 là ngày con ra viện. Thì con định là ngày 28 là ngày tạ kinh Địa Tạng là con đi. Con đã rất là bảo cả chị Nguyệt, vợ chồng anh Dũng Nguyệt đấy là em sẽ đi, nhưng cuối cùng không thể nào dậy đi được. Về là con cũng sám hối là con không đi được. Sau đó con phải ở nhà thêm 7 ngày nữa, có nhiệt tính là nửa tháng thì sức khỏe con phục hồi. Tính đến pháp hội này thì con muốn nói rằng đấy là cái sự mầu nhiệm. Con tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng ở ngài, tín nguyện và hành thiết tha và tụng Địa Tạng liên tục, xin ngài gia hộ cho con. Thì đúng như trong kinh đã dạy, khi mà tín nguyện sâu hành và tụng kinh đấy thì hộ pháp Thiên Long Bồ Tát sẽ gia hộ cho con. À, con đã được đến ngày hôm nay, con cũng đây con cũng xin tri ân thầy đã có những cái bài giảng để con thấm nhuần và thực hành theo đúng lời thầy dạy, hành theo đúng chính pháp. Con cũng xin tri ân chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thần vương, tất cả các thiện thần đã giúp đỡ con qua những khó khăn và cho con luôn luôn tinh tấn tin tưởng ở ngài. Và con cũng có một lời với tất cả các Phật tử rằng khi chúng ta tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên thì những cái gì chúng ta mong muốn sẽ được như ý nguyện. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Vâng, A Di Đà Phật, rất là cảm ơn câu chuyện của cô Trần Thị Lan Hương ạ. Và cũng có thể thấy rằng là tuy là mang trong mình cái bệnh nó rất là nguy hiểm đến tính mạng, máu đã bị mất rất là nhiều, nhưng mà cô vẫn một lòng cố gắng để giữ hết pháp hội cho đến ngày cuối cùng, chỉ là đã lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đến nay thì sức khỏe của cô đã ổn định rất là nhiều. Và như quý vị có thể thấy đó là hiện giờ thì cô Hương rất là hồng hào và tướng rất là hảo, đúng không ạ? Xin đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cô Lan Hương.
Con xin phép thêm một tí nữa ạ. Là trong thời gian con làm việc, bạn bè, đồng tu rồi anh em ta gần có thăm hỏi con được gần 19 triệu. Thì con lại phát tâm thêm bỏ vào là 20 triệu. Thì con gửi đợt đấy là thầy đang kêu gọi về đúng âm thanh. Thì con gửi bác Dũng Nguyệt mang vào, gửi cô anh Liêm là 15 triệu con cúng về loa đài. Và 5 triệu con xin phóng sinh. Thì con cũng muốn nhờ nhân duyên này, những cái mà đồng tiền mà mọi người thăm hỏi con đó thì cũng gieo duyên cho những người đó cũng được chút ít công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, đó là tấm lòng của cô Lan Hương rất là tuyệt vời.